Chúng ta hiện hữu để đem lại cho vũ trụ một ý nghĩa. Bài phỏng vấn của báo Liberation tháng 1 năm 1998. Phóng viên: mùa thu văn học ở Pháp năm nay, năm 1997, có những nhan đề sách khiến người ta nghĩ tới cuốn Hỗn độn và Hài hòa vừa mới ra đời của ông, như Những kẻ đánh cắp cái đẹp của Pascal Bruckner, Giải văn học Rinaldot hay cuốn Hỗn độn của Max Westman. Như thế là ông đã hội nhập với không khí thời đại đúng không? Trịnh Xuân Thuận: ấy, chớ viết rằng tôi là kẻ chạy theo thời thượng nhé. Cái hỗn độn mà tôi nói tới không phải là cái hỗn độn của các nhà tiểu thuyết. Cái hỗn độn của tôi là một khái niệm rất chính xác và có nghĩa là sự không thể tiên đoán. Nếu chúng ta thay đổi một chút xíu những điều kiện ban đầu, thì điều này sẽ đưa tới những hậu quả đầy tai biến. Một minh họa cổ điển về hiện tượng vừa nói là hưởng con bướm nổi tiếng. Sự đập cánh của con bướm ở Brazil làm cho một vài nguyên tử động đậy, rồi sự nhiễu động đó được lan truyền từ khuếch đại và có thể gây ra dông tố ở Paris. Điều này có nghĩa là hậu quả không cân xứng với nguyên nhân. Phóng viên: theo ông, thì có phải chính cái hỗn độn này đã mang tới cho thiên nhiên sự tự do chăng? Trịnh Xuân Thuận: đúng, hỗn độn trong thế giới vĩ mô và tính nhòe lượng tử trong thế giới nội nguyên tử. Những lý thuyết của thế kỷ 20 đã giải phóng tự nhiên ra khỏi cái gông cùm quyết định luận của các định luật Newton và cho phép nó đổi mới để sáng tạo ra sự phức tạp. Theo cách nói hình ảnh của Hubert Reeves, thì thiên nhiên đã tấu lên một bản nhạc jazz. Nó chơi ngẫu hứng trên những chất liệu đã có sẵn, nhưng chính khúc nhạc jazz thì không hề hỗn loạn chút nào. Phóng viên: vẻ đẹp, sự hài hòa, chân lý, v.v. cuốn sách công tích tụ những quan niệm mang nhiều âm hưởng triết học Platon. Tại sao? Trịnh Xuân Thuận: những chữ đó mô tả hoàn toàn đúng thiên nhiên. Theo tôi, những cái đó nằm ngay trong sự tạo thành thực tại. Tôi nghĩ tới một thế giới Platonist, lý tưởng thuần khiết của những khái niệm. Những ý niệm này xác định một tấm vải để thiên nhiên thiêu dệt trên đó tác phẩm của mình. Tôi thuộc phái hiện thực chủ nghĩa, nghĩ rằng những định luật của tự nhiên tồn tại độc lập với chúng ta nằm bên trong thế giới ý niệm và chờ đợi ta khám phá, chứ không thuộc phái kiến thiết chủ nghĩa, cho rằng những định luật của tự nhiên chỉ có trong trí tưởng tượng của các nhà vật lý và chỉ tồn tại thực sự trong những neuron thần kinh và khớp dây thần kinh của con người mà thôi. Phóng viên: trong cuốn Giai điệu bí ẩn, đặc biệt ông đã nhắc tới nguyên lý vị nhân. Theo đó thì tất cả mọi thứ đã được sắp đặt ngay tại thời điểm khởi đầu của vũ trụ để cho sự sống và ý thức có thể xuất hiện. Đó là nguyên lý đã từng bị một số đồng nghiệp của ông cực lực bác bỏ, bởi theo họ thì một khẳng định như thế không khoa học chút nào. Trịnh Xuân Thuận: đó chính là sự đánh cược kiểu Pascal của tôi. Một vũ trụ vô sinh thì sẽ chẳng có một ý nghĩa gì. Con người đóng một vai trò nhất định khi tìm hiểu vũ trụ và đem đến cho nó một ý nghĩa. Sáng tạo ra tất cả những cái đẹp ấy, cái hài hòa ấy đi làm gì, nếu như không có ai để mà nhận thức. Tất nhiên, luận cứ của tôi cũng có thể áp dụng cho cả trí tuệ ngoài trái đất nữa. Nhưng tới chừng nào chưa có những bước nhảy vọt mới, thì hiện nay chúng ta vẫn là hình thức duy nhất của ý thức được biết là hiện hữu trong vũ trụ. Và chúng ta có trách nhiệm phải đem cho nó một ý nghĩa. Phóng viên: thiên nhiên đổi mới là nhờ cái gì? Phải chăng là nhờ sự không hoàn hảo? Trịnh Xuân Thuận: ví dụ, sự phá vỡ đối xứng là hiện tượng hết sức quan trọng. Thiên nhiên đã sử dụng những nguyên lý đối xứng rất tinh tế để áp đặt lên thế giới vật lý một tính thống nhất sâu xa. Tôi luôn luôn kinh ngạc trước những tinh thể tuyết bởi sự đối xứng tuyệt vời của chúng. Nhưng chính các định luật của thiên nhiên cũng mang tính đối xứng. Nhưng may thay, tính đối xứng đó không tuyệt đối hoàn hảo, bởi nếu không, sẽ trở thành vô sinh. Chính nhờ sự phá vỡ đối xứng, nhờ sự thiếu hoàn hảo mà sinh ra tính đa dạng. thiên nhiên cần đến điều này và nó được tìm thấy trong vật lý học cơ bản nhất. Chính vì vậy mà không phải chỉ có một lực duy nhất, như ngay ở lúc mới khởi đầu của vũ trụ, mà có tới 4 lực: lực hấp dẫn, lực điện từ, lực mang lại một hình dáng cho mọi vật, lực hạt nhân yếu, lực làm cho những hạt nhân nguyên tử tự phân rã, và lực hạt nhân mạnh có tác dụng giữ cho các hạt tạo nên hạt nhân, proton và neutron lại với nhau. Nếu chỉ có một siêu lực duy nhất thì không thể có được vẻ đẹp và tính đa tạp của thế giới. Nếu như chỉ có lực hấp dẫn mà thôi thì mọi vật đã chỉ có dạng hình cầu. Nếu như không có lực điện từ thì đã không thể có được những đường nét thanh tú trên các pho tượng của Rodin. Cũng vậy, nếu như đã có một sự đối xứng tuyệt đối giữa vật chất và phản vật chất, thì vũ trụ chắc đã chỉ tràn ngập ánh sáng. Vật chất tồn tại và chúng ta hiện hữu ở đây là bởi vì ngay từ lúc đầu, tự nhiên đã thiên vị rồi. Cứ 1 tỷ hạt phản quát lại có 1 tỷ hạt quát cộng thêm 1. Có nghĩa là sau khi xảy ra các phản ứng hủy giữa hạt và phản hạt, sẽ còn lại 1 quát. Sự phá vỡ đối xứng này chính là cơ sở tồn tại của chúng ta vậy. Phóng viên, thực ra, liệu có phải chúng ta có mặt ở đây là do ngẫu nhiên chăng? Trịnh Xuân Thuận, giả thiết về sự ngẫu nhiên luôn luôn có giá trị. Nhưng riêng tôi chối bỏ nó ngay, hoàn toàn theo bản năng riêng. Ấy là chưa nói tới hậu quả mà nó mang lại là tình trạng tuyệt vọng. Tất nhiên, sự chối bỏ như thế chính là một sự đánh cược, là một sự lựa chọn riêng của tôi. Khoa học chẳng thể giải quyết được. Đối với tôi, một thiên hà diễm lệ, một ngôi sao, mọi thứ đều có một ý nghĩa. Khi tôi nhìn thấy một thiên hà ở đầu ống kính thiên văn, tôi không nghĩ rằng toàn bộ vẻ đẹp đó có được là do ngẫu nhiên. Phóng viên, cái nguyên nhân thứ nhất mà ông mặc nhiên công nhận là có đó là cái gì, và liệu có phải là một quyết định hết thảy hay không? Trịnh Xuân Thuận, đây là một cái gì đó vượt quá khả năng của chúng ta. Lý trí có những giới hạn của nó, cũng như trong toán học, logic cũng có những giới hạn của nó. Như Gordon đã chứng minh bằng định lý nổi tiếng của ông ta, tôi quan niệm cái đó như một nguyên lý sáng tạo, sau khi nó đã sắp đặt ngay tức thì những điều kiện để cho vũ trụ tự có được ý thức về chính mình. Đây là một nguyên lý có tính cách phiếm thần theo nghĩa nhà Phật, hơn là một đấng thượng đế được nhân hóa như trong đạo Thiên Chúa. Ta có thể tiếp cận được từ nguyên lý này, nhưng nếu như có dây điều bí ẩn, thì đó là bởi vì có những điều luôn luôn sẽ vượt quá khả năng của chúng ta. Nhưng tất cả không được xác định từ trước, kiểu như cuộc trò chuyện giữa chúng ta đã được dự liệu ngay từ những giây phút đầu tiên của Big Bang. Vì nếu không như thế, thì thế giới này chắc hẳn sẽ mất hết những khả năng sinh sản và thiếu khả năng tự quyết, khả năng tự chọn lựa. Điều mà tôi muốn làm cho độc giả hiểu trong cuốn sách của tôi đó là chúng ta và tự nhiên luôn luôn có sự tự do lựa chọn. Nếu tôi nghĩ rằng ngay từ lúc đầu cái chiều hướng chung của vũ trụ đã là đi về hướng làm xuất hiện sự sống, rằng ý thức đã được ghi sẵn trong đó rồi, thì ngược lại cái ngẫu nhiên vẫn luôn luôn giữ được vị trí của nó. Có 9 hành tinh xung quanh hệ mặt trời, nhưng con số đó cũng có thể là 8 hay 15. Chính việc xuất hiện sự sống trên trái đất này cũng là do ngẫu nhiên. Chẳng hạn, cần phải có một thiên thạch rơi xuống trái đất làm tiêu diệt loài khủng long 65 triệu năm trước đây, rồi lại cần một thiên thạch khác làm văng ra một mảnh vào trái đất và tạo thành mặt trăng, để rồi mặt trăng làm ổn định trục quay của trái đất. Phóng viên, ông đã cống hiến nhiều trang rất đẹp về mặt trăng. Trịnh Xuân Thuận, mặt trăng không những là nguồn cảm hứng cho nhà thơ mà thôi, nó còn là trách nhiệm đối với sự sinh tồn của chúng ta nữa. Người ta nói nhiều tới mặt trời. Tất nhiên, mặt trời là nguồn năng lượng nguyên thủy cho sự sống trên trái đất, nhưng mặt trăng đóng một vai trò ổn định quan trọng đối với hành tinh chúng ta. Không có nó, trục quay của trái đất có thể thay đổi độ nghiêng. Thời tiết đã bị làm đảo lộn, khiến cho sự sống và ý thức không thể xuất hiện được. Phóng viên: ông cũng nói về cái đẹp của các lý thuyết. Trịnh Xuân Thuận: khi nào nghĩ tới một lý thuyết đẹp là tôi nghĩ ngay tới thuyết tương đối rộng của Einstein. Bởi vì nó có vẻ là cái gì đó không thể tránh được. Nếu ta làm bất cứ một thay đổi nào trong thuyết đó, nếu ta sửa đổi các phương trình chỉ một chút xíu thôi, thì sự hoàn hảo sẽ tan biến và tất cả sẽ sụp đổ. Cũng như một khúc fuga của Bach, ta không thể thay đổi dù chỉ một nốt nhạc. Chính Einstein cũng ý thức được điều đó. Ông nói: thuyết tương đối đẹp tới cái độ mà chính Thượng Đế cũng sẽ là đáng thương nếu như Ngài đã không áp dụng giảng đồ đó. Tất cả những ai từng nghiên cứu thuyết tương đối đều không thể thoát khỏi cái ma lực đó. Chính nó là cái đẹp, giản dị và phổ quát. Bởi chính thế mà ta tin là nó đúng. Cái đẹp và sự hài hòa đi đôi với chân lý. Phóng viên: bộ óc loài người rõ ràng là có khả năng hiểu được vũ trụ. Tại sao, theo ông? Trịnh Xuân Thuận: sự hiểu biết trí tuệ về những quy luật của tự nhiên, về những lỗ đen và các sao siêu mới không cần thiết cho sự sinh tồn của chúng ta. Tất nhiên, luôn luôn có những hậu quả kỹ thuật tai hại xuất phát từ những kiến thức của chúng ta. Thuyết tương đối đã cho ta năng lượng hạt nhân và bất hạnh thai cũng cho ta cả bom nguyên tử nữa. Nhưng khi Einstein hay Newton nghiên cứu để tìm hiểu vũ trụ, thì đó không phải là vì vấn đề sinh tồn theo thuyết Darwin. Khi ta cử động để né tránh một vật gì đó khỏi rơi vào đầu, thì ta đâu cần phải biết tới định luật hấp dẫn. Chẳng qua là ta phản ứng theo bản năng giống như loài vật vậy. Đối với tôi, tư tưởng hiện hữu là để mang lại cho vũ trụ một ý nghĩa. Chúng ta có được thiên tư hiểu biết bởi vì vũ trụ không đơn thuần chỉ là một tập hợp những hạt vật chất trơ ly. Nó là biểu hiện của một nguyên lý vô cùng tinh tế và tao nhã. Phóng viên: các đồng nghiệp khoa học của ông, những người rất thường hay tránh tuyên bố trước công chúng về những đề tài tương tự, họ sẽ có cho là ông quá táo bạo không? Trịnh Xuân Thuận: tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đề cập đến những vấn đề của triết học khi chúng ta làm một công việc có chất lượng cao. Người ta không thể bảo tôi là một nhà khoa học thời đại mới, rất thích phát ngôn về bất cứ chuyện gì. Tôi sống một cuộc đời đại học khá nghiêm túc. Quả thực có những nhà khoa học cực lực bác bỏ triết học, như Steven Weinberg chẳng hạn. Ông ta bác bỏ triết học và nghĩ rằng nó làm chậm bước tiến của khoa học. Nêu lên những vấn đề triết học còn có thể nguy hiểm tới sự nghiệp của mình nữa. Nhưng ta không thể nào đem giấu di thảm mãi mãi những vấn đề quan trọng. Vì như vậy, chúng sẽ không bao giờ được mang ra bàn cãi cả. Riêng tôi lại mong muốn tạo ra những cuộc tranh luận. Chúng ta đều là con đẻ của các ngôi sao. Bài phỏng vấn của tạp chí Thời sự Tôn giáo, số 6 tháng 9 năm 1995. Phóng viên: làm thế nào có thể là nhà vật lý thiên văn mà không quan tâm tới nguyên lý vị nhân? Có nhiều nhà vật lý thiên văn vẫn không muốn dấn thân theo con đường đó, tại sao? Trịnh Xuân Thuận: có hai cách phát biểu nguyên lý vị nhân, một nguyên lý yếu và một nguyên lý mạnh. Nguyên lý vị nhân yếu mà đa số các nhà khoa học tán thành phát biểu rằng các hằng số vật lý cơ bản đặc trưng cho vũ trụ mà chúng ta biết cần phải tương thích với sự tồn tại của chúng ta. Chẳng hạn, nếu mặt trời là quá nóng, bầu khí quyển của trái đất sẽ bay hơi hết và chúng ta không thể hiện diện ở đây được. Còn nếu mặt trời giải phóng ít năng lượng hơn, thì trái đất sẽ quá lạnh và không thể xuất hiện sự sống được. Tất cả những điều đó mọi người đều nhất trí cả. Tuy nhiên, đối với nguyên lý vị nhân mạnh thì còn có nhiều tranh cãi. Nguyên lý này phát biểu rằng vũ trụ có xu hướng tiến tới sự xuất hiện của con người và ý thức. Thậm chí, nhà vật lý người Mỹ Freeman Dyson còn nói rằng vũ trụ đã biết trước rằng con người sẽ xuất hiện. Điều này có nghĩa là có một ý định, một mục đích trong vũ trụ. Con người không còn là trung tâm của vũ trụ như trước Copernic người ta vẫn nghĩ. Nhưng nguyên lý vị nhân lại tiên đoán rằng con người có thể là trung tâm của sự tiến hóa của vũ trụ và vũ trụ hướng tới sự xuất hiện của con người. Đó là điều gây nhiều tranh cãi. Như ông đã biết, vũ trụ hướng tới sự xuất hiện của con người thì sẽ phải viện đến nguyên lý sáng tạo, đến nhà kiến trúc vĩ đại. Và điều làm cho nhiều nhà khoa học e ngại, đó là vấn đề có hay không một đấng sáng tạo đè nặng lên trái tim của chính khoa học. Chính lý thuyết Big Bang ra đời vào những năm 60 cũng đã làm cho họ e ngại vì nó đưa vào khái niệm sáng thế. 10 tỷ năm trước, vũ trụ xuất phát từ cùng một nguồn gốc duy nhất, toàn bộ vật chất được tập trung tại một điểm vô cùng nhỏ bé, một nguyên tử, nguyên thủy đặc và nóng, và khi bùng nổ, nó cho ra đời vũ trụ giãn nở cùng với cả không gian và thời gian. Ngày hôm nay, khi ông quan sát các thiên hà, ông có thể thấy chúng chạy ra xa nhau. Điều này chứng tỏ rằng vũ trụ luôn luôn giãn nở. Phóng viên, cái làm cho các nhà khoa học e ngại đó là những lý thuyết do họ xây dựng lên lại làm thức dậy những chuyện thần thoại hoang đường nhất. Tất nhiên, họ sợ rằng siêu hình học và tôn giáo sẽ vượt lên trên trí thức khách quan. Xin ông cho biết những bằng chứng khoa học mà dựa trên ý tưởng cho rằng chúng ta chiếm vị trí đặc ân này trong vũ trụ. Trịnh Xuân Thuận, dường như là tại thời điểm vụ nổ lớn, vũ trụ đã được điều chỉnh một cách cực kỳ chính xác để sự sống và ý thức có thể xuất hiện sau 15 tỷ năm tiến hóa. Nguyên lý vị nhân đã làm cho chúng ta thấy rằng chỉ cần thay đổi dù một chút xíu các tham số vật lý thôi là chúng ta đã không hiện diện ở đây để nói về nó. Phóng viên, chính những tham số vật lý nào đã được tính đến trong sự điều chỉnh ấy? Trịnh Xuân Thuận, để mô tả trông rõ loại lập luận này, tôi xin lấy một ví dụ. Giả thử ông ném một quả bóng lên trên không trung. Chỉ với hai loại thông tin, ta hoàn toàn có thể phân tích đường cong quỹ đạo của quả bóng. Đó là một hyperbole hoặc parabole. Trước hết, ta cần phải biết cái gọi là những điều kiện ban đầu, tức là vị trí chính xác của quả bóng và lực tác dụng lên nó ở thời điểm mà quả bóng rời khỏi tay ta. Loại thông tin thứ hai ta cần phải biết đó là định luật vật lý mà trong trường hợp đang xét đó là định luật hấp dẫn của Newton. Đối với sự tiến hóa của vũ trụ, ta cũng cần chính những loại thông tin đó, các định luật vật lý và các điều kiện ban đầu. Những điều kiện ban đầu là những điều kiện đã được quy định khi xảy ra vụ nổ lớn, chẳng hạn như vũ trụ bắt đầu giãn nở với mật độ vật chất bằng bao nhiêu. Các định luật vật lý được đặc trưng bởi khoảng 15 tham số mà người ta gọi là các hằng số cơ bản của tự nhiên. Chẳng hạn, định luật hấp dẫn của Newton được đặc trưng bởi hằng số hấp dẫn G. Tuy nhiên, còn có các con số đặc trưng cho các hạt cơ bản như khối lượng của proton hay khối lượng của electron. Tất cả những hằng số này đã làm nên thế giới như nó hiện hữu. Sau nữa, ta còn có bốn lực vật lý mô tả tất cả các hiện tượng vũ trụ: lực hấp dẫn tác dụng lên quy mô vũ trụ, lực điện từ liên kết các nguyên tử với nhau và hai lực hạt nhân mạnh liên kết các neutron và proton với nhau để tạo nên hạt nhân nguyên tử, lực hạt nhân yếu gây ra sự phóng xạ. Bốn lực cùng với 15 hằng số cơ bản và những điều kiện ban đầu, đó là những dữ liệu mà chúng ta có thể dùng để mô tả toàn bộ sự tiến hóa vũ trụ. Cường độ tương đối của bốn lực trong vũ trụ đã được điều chỉnh hết sức chính xác để cho phép vật chất leo hết những nấc thang phức tạp hóa nhằm dẫn tới sự xuất hiện của con người và ý thức. Phóng viên, biết được tất cả các dữ liệu ban đầu, điều khiển sự ra đời của vũ trụ có khó không? Trịnh Xuân Thuận, chúng ta không thể tái tạo lại Big Bang trong phòng thí nghiệm được. Để tái tạo lại được năng lượng mà vũ trụ đã có trong những phần giây đầu tiên sau Big Bang thì cần phải có những mái gia tốc hạt trải dài tới tận ngôi sao ở gần ta nhất. Loài người sẽ không bao giờ có đủ tài nguyên cần thiết để xây dựng nổi một mái gia tốc như vậy. Ở 10^-43 giây sau Big Bang, vũ trụ bị ném mạnh tới mức người ta nghĩ rằng bốn lực mà tôi vừa nói ở trên kết hợp với nhau thành một lực duy nhất. Vật lý học hiện đại còn chưa biết cách mô tả hành trạng của các nguyên tử và ánh sáng trong những điều kiện như vậy. Đó chính là một trong những giới hạn của tri thức hiện nay. Phóng viên, các ông đã làm như thế nào để dựng lại lịch sử của vũ trụ sau những khoảnh khắc đầu tiên vô cùng bé đó? Trịnh Xuân Thuận, đồng minh chủ yếu của chúng ta là ánh sáng. Tất nhiên, không chỉ có ánh sáng thấy được bằng mắt chúng ta, mà là toàn bộ ánh sáng do các thiên thể phát ra. Đó là các tia gamma, tia tử ngoại, tia hồng ngoại và sóng vô tuyến, với điều kiện là chúng nhìn được bằng một kính thiên văn. Các kính thiên văn là các máy lần ngược lại thời gian. Một số kính có thể quan sát được các thiên thể có độ sáng yếu hơn tới 40 triệu lần so với tinh tú sáng yếu nhất mà mắt trần còn có thể nhìn thấy. Những tinh tú có độ sáng rất yếu này ở rất xa chúng ta. Trong các phép đo, ánh sáng đều phải mất một thời gian mới tới được chỗ chúng ta. Do vậy, nhìn càng xa cũng đồng thời có nghĩa là nhìn được càng sớm. Vì thế, nhờ các kính thiên văn, chúng ta có thể quan sát được vũ trụ vào thời trẻ trung của nó. Tuy nhiên, dù cho chúng ta có xây dựng được các kính thiên văn ngày càng mạnh đi nữa, thì vẫn có một giới hạn tuyệt đối mà chúng ta không thể vượt qua. Trước 300.000 năm trước, vũ trụ còn đạt tới mức ánh sáng không thể truyền qua được cánh rừng rậm, các neutron và proton. Đó là món súp không trong suốt của các hạt. Chỉ sau niên đại 300.000 năm định mệnh nói trên sau Big Bang, vũ trụ mới trở nên trong suốt và quan sát được. Để khắc phục phần nào thực tế là chúng ta chỉ có một vũ trụ duy nhất để tiến hành quan sát, tức vũ trụ của chúng ta. Chúng tôi đã dùng các máy tính mạnh để xây dựng những cái mà chúng tôi gọi là những vũ trụ đồ chơi, dựa trên những điều kiện ban đầu và các định luật vật lý mà chúng tôi cung cấp cho các máy tính. Đó là các mô phỏng của vũ trụ, là những vũ trụ tính toán hay vũ trụ ảo. Sau đó, chúng tôi đặt ra các yêu cầu. Liệu những vũ trụ đồ chơi này có thể sinh ra sự sống và ý thức hay không? Lý thuyết Big Bang là một công cụ tiên đoán rất có giá trị. Những tính toán chứng tỏ rằng sau 3 phút đầu tiên, vũ trụ cần phải xuất hiện với 3/4 là hydro và 1/4 là heli. Sự quan sát các thiên hà và các ngôi sao đã khẳng định tiên đoán đó. Bằng cách xác định thành phần hóa học của các khí các ngôi sao và thiên hà, người ta cũng nhận được chính đáp số đó. Mặt khác, lý thuyết Big Bang cũng tiên đoán rằng toàn bộ vũ trụ được tắm trong bức xạ hóa thạch, hay còn gọi là bức xạ nền, có thể xem như hơi ấm còn sót lại của ngọn lửa sáng thế. Và bức xạ hóa thạch này cũng được phát hiện vào năm 1965. Phóng viên, làm thế nào chỉ xuất phát từ hydro và heli mà vũ trụ đã tạo ra được chúng ta, những cơ thể sống được cấu thành từ các axit amin, tức là từ carbon? Trịnh Xuân Thuận, nếu vũ trụ chỉ hài lòng với các hydro và heli thì chắc đã không có chúng ta hiện diện ở đây. Với hai nguyên tố cơ bản đơn giản đó không thể tạo nên sự phức tạp và chắc chắn sẽ không có sự sống và ý thức. Ngoài carbon là nguyên tố cơ bản ra, chúng ta còn được cấu thành bởi oxy, nitơ và các nguyên tố nặng khác. Những nguyên tố như vậy chỉ chiếm khoảng 2% khối lượng của toàn vũ trụ. Vũ trụ xuất phát từ một trạng thái rất đồng nhất, hoàn toàn không có cấu trúc. Đó chỉ là một nhân không chứa đầy năng lượng, rồi năng lượng cho ra đời vật chất, các hạt quark, electron, neutrino, rồi các hạt quark kết hợp với nhau tạo ra proton và neutron. Và chính những hạt này lại kết hợp với nhau để tạo nên các hạt nhân nguyên tử. Vũ trụ tiếp tục leo dần lên những bậc thang của quá trình phức tạp hóa. Các hạt nhân nguyên tử lại kết hợp với nhau để tạo thành các phân tử, rồi các phân tử lại liên kết với nhau để tạo thành chuỗi axit amin của ADN, vật liệu cơ bản của sự sống. Sự cực kỳ phức tạp của ADN chính là cái cho phép sự đa dạng phong phú của di truyền. Phóng viên: nhưng vũ trụ tìm đâu ra những nguyên tố nặng cần thiết để tạo ra sự sống? Trịnh Xuân Thuận: nguyên tử hydro chỉ cần một hạt proton liên kết với một electron, còn heli gồm hai proton và hai neutron với hai electron quay xung quanh. Vũ trụ không thể chế tạo ra các nguyên tố phức tạp hơn trong Big Bang, bởi vì ngay từ phút thứ ba, sự giãn nở đã làm cho nó trở nên rất loãng, và điều này ngăn trở sự kết hợp của các proton và neutron để tạo ra các nguyên tố nặng hơn. Do vậy, vũ trụ cần phải có một cơ hội thứ hai để tạo ra độ phức tạp, và nó sinh ra các ngôi sao. Tất cả chúng ta đều là những hạt bụi của các ngôi sao này. Chúng ta mang trong mình những nguyên tử được tạo ra trong lòng các ngôi sao đã ra đời và chết trước mặt trời. Thực tế, mặt trời là một ngôi sao thuộc thế hệ thứ ba. Nó mới chỉ được sinh ra khoảng 4,5 tỷ năm, trong khi vũ trụ đã được 15 tỷ năm tuổi. Như vậy, khi mặt trời được sinh ra với bầu đoàn hành tinh của mình, thì 2/3 lịch sử của vũ trụ đã trôi qua. Phóng viên: vậy vũ trụ đã sinh ra các ngôi sao vào thời điểm nào và bằng cách nào? Trịnh Xuân Thuận: để thực hiện được điều đó, dẫu sao cũng phải trải qua một quá trình lâu dài. Tôi đã nói với ông rằng, ban đầu chỉ có hydro và heli. Khoảng 300.000 năm sau Big Bang, bắt đầu xuất hiện các hạt mầm thiên hà dưới dạng những thăng dáng về mật độ. Nếu như vũ trụ vẫn còn hoàn toàn đồng nhất, thì sẽ không thể xuất hiện một cấu trúc nào, và không có các cấu trúc thì sẽ không có chúng ta. Những hạt mầm thiên hà đã gieo, và nhờ lực hấp dẫn, chúng tạo thành những đám mây hydro và heli. Rồi những đám mây này cũng có khối lượng lớn tới mức chúng tự co lại, và vào khoảng 2 hoặc 3 tỷ năm sau Big Bang cho ra đời các thiên hà và các ngôi sao. Các thiên hà có mật độ không đủ cao để cho các nguyên tử hydro và heli có thể gặp nhau, kết hợp với nhau để tiếp tục con đường thăng tiến của độ phức tạp. Trái lại, lõi của các ngôi sao nặng, tức có khối lượng gấp 10 lần khối lượng trái đất hoặc lớn hơn, rất đặc và nóng, có nhiệt độ đạt tới hàng chục triệu độ, đủ để khởi phát các phản ứng tổng hợp hạt nhân, tạo ra các nguyên tố nặng cho tới tận nguyên tố sắt. Sự thần kỳ của lò luyện bên trong các ngôi sao cho phép sự phức tạp hóa tiếp tục con đường thăng tiến của mình. Phóng viên: sau đó, tất nhiên, còn cần phải để cho các nguyên tố nặng này đi ra khỏi lõi các ngôi sao để cho sự phức tạp hóa được tiếp tục. Trịnh Xuân Thuận: đúng, nhưng tất cả những điều đó cần phải có thời gian, phải mất nhiều tỷ năm để cho các ngôi sao ra đời, duy trì lò luyện hạt nhân của mình, sống hết cuộc đời rồi chết. Trong lòng các ngôi sao nặng nhất sinh ra các nguyên tố phức tạp hơn hydro và heli như carbon, nitơ, oxy, natri, magie, nhôm và silic, hoặc còn có cả phosphor và lưu huỳnh. Lò luyện hạt nhân trong lòng các ngôi sao dừng lại ở sắt. Nhưng ông thừa biết rằng thực tế còn có những kim loại nặng hơn sắt, chẳng hạn như bạc và vàng. Những kim loại này sẽ được sinh ra trong sự bùng nổ của các ngôi sao nặng mà người ta gọi là các ngôi sao mới. Cả thải có tới hơn 60 nguyên tố nặng đã ra đời trong những vụ nổ đó. Như vậy, những ngôi sao đã tạo ra cả 92 nguyên tố nặng có mặt trong tự nhiên. Nói chung, những quá trình trong đó sinh ra những nguyên tố nặng cần thiết cho sự sống đòi hỏi một thời gian hàng tỷ năm. Khi bùng nổ, những ngôi sao này phóng ra ngoài tất cả những sản phẩm trong lò luyện hạt nhân của chúng và gieo rắc chúng trong không gian giữa các vì sao. Các đám mây trong không gian giữa các vì sao ngày càng giàu các nguyên tố nặng sẽ tự co lại để tạo thành một thế hệ những ngôi sao mới cùng với bầu đoàn các hành tinh của chúng. Chúng ta biết rằng mặt trời chúng ta thuộc thế hệ sao thứ ba và được sinh ra cùng với bầu đoàn gồm 9 hành tinh trên trái đất. Một trong số 9 hành tinh đó, sự sống và ý thức đã xuất hiện. Phóng viên, nhìn theo góc độ thăng tiến của độ phức tạp, thì lịch sử vũ trụ đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn nhiều câu hỏi tại sao con người nhỏ bé và sự ra đời chậm trễ nhường ấy thực tế lại có một vai trò rất quan trọng. Trịnh Xuân Thuận, thực tế, vũ trụ học hiện đại đã tích hợp trở lại con người với vũ trụ, mặc dù là nó quá ư nhỏ bé, đồng thời với không gian và thời gian. Trước Copernic, con người đã từng nghĩ rằng mình là trung tâm của thế giới. Ngày hôm nay, mặc dù con người không còn được xem là trung tâm về phương diện không gian và thời gian của vũ trụ nữa, nhưng dường như vũ điệu có một mục tiêu hướng tới nó thông qua quá trình phức tạp hóa và lò luyện hạt nhân trong lòng các ngôi sao. Và như vậy, vũ trụ bao la về không gian và thời gian chính là để kết hợp với sự xuất hiện của con người. Nếu không, các ngôi sao sẽ không có đủ thời gian để chế tạo ra những nguyên tố nặng cần thiết cho sự sống và ý thức. Phóng viên, bây giờ xin ông hãy nói về các vũ trụ đồ chơi. Làm thế nào với những công cụ đó, các ông có thể xác định được những điều kiện cần thiết cho sự sống và ý thức xuất hiện? Trịnh Xuân Thuận, trò chơi ở đây là thay đổi, dù là chỉ chút xíu, giá trị của các tham số để xem một vũ trụ chỉ hơi khác vũ trụ của chúng ta đôi chút có thể tạo ra các thiên hà, các ngôi sao, các hành tinh, các đại dương nguyên thủy để sinh ra sự sống hay không. Với máy tính điện tử, chúng tôi tạo ra một vũ trụ đồ chơi, trong đó chẳng hạn, ta làm giảm hằng số hấp dẫn của Newton. Khi đó, điều gì sẽ xảy ra? Những đám mây hydro và heli này khi không thể tự co lại để tạo thành các ngôi sao và chính lực hấp dẫn thực hiện công việc đó. Mà không có các ngôi sao thì xin vĩnh biệt các nguyên tố nặng, vĩnh biệt sự sống và ý thức. Mặt khác, nếu ta tăng hằng số hấp dẫn lên một chút, những ngôi sao sẽ bị nén quá mạnh và sẽ cháy quá nhanh. Đây là một thái cực khác. Bây giờ thì các ngôi sao không có đủ thời gian để tạo ra tất cả các nguyên tố hóa học mà sự sống cần đến. Sự sống và ý thức cũng sẽ không thể xuất hiện được nếu ta giảm hoặc tăng các lực hạt nhân mạnh và yếu. Phóng viên, thế còn nếu ta thay đổi các điều kiện ban đầu? Trịnh Xuân Thuận, cũng thế thôi. Nếu bây giờ ta thay đổi các điều kiện ban đầu, thì cũng sẽ lại dẫn tới các vũ trụ vô sinh. Nếu mật độ vật chất quá lớn, vũ trụ sẽ tự co lại sau 1 triệu năm hoặc còn ít hơn, và một lần nữa, thời gian lại quá ngắn để tạo ra được tất cả những nguyên tố hóa học nặng. Còn nếu mật độ quá nhỏ, lực hấp dẫn nhỏ hơn, vì nó không chỉ phụ thuộc vào hằng số hấp dẫn, mà còn phụ thuộc vào cả khối lượng của vũ trụ nữa. Khi đó, những đám mây không thể tự co lại để tạo thành các ngôi sao, và do đó sẽ không có các lò luyện hạt nhân cần thiết cho sự sống và ý thức. Như vậy, trong vũ trụ của chúng ta, sự điều chỉnh ban đầu là cực kỳ chính xác. Sự sai khác về tốc độ giãn nở của vũ trụ theo những hướng khác nhau của những không gian vượt quá con số 10 mũ trừ 40. Đây là một con số cực kỳ nhỏ, trong đó số đầu tiên khác không sai dấu phẩy đứng ở vị trí thứ 40. Phóng viên, đây chính là chỗ dựa về mặt khoa học của nguyên lý vị nhân. Nhưng sự hội tụ kỳ lạ của những điều kiện như vậy có thể là do ngẫu nhiên thì sao? Trịnh Xuân Thuận, điều đó cũng không loại trừ. Thực tế, có 2 sự lựa chọn khả dĩ, ngẫu nhiên hay tất yếu. Khoa học hiện đại, như ông biết đấy, ra đời từ sự bác bỏ một cách có hệ thống việc giải thích các hiện tượng của tự nhiên thông qua tính mục đích. Một phương pháp được xem là riêng có của các học thuyết tôn giáo. Nếu như nhà khoa học thừa nhận sự điều chỉnh tài tình mà nhờ đó vũ trụ vượt qua được tất cả các giai đoạn của quá trình phức tạp hóa, thì không có nghĩa là anh ta được chấp nhận vũ trụ có tính mục đích nào đó. Anh ta còn có một giải pháp khác, đó là viện đến sự cứu giúp của cơ học lượng tử và tán đồng lý thuyết các vũ trụ song song của nhà vật lý Hart Everett. Lý thuyết này nói rằng vũ trụ sẽ tự phân thân thành hai bản sao gần tương tự với nhau mỗi khi có hai khả năng hành động, lựa chọn hoặc quyết định. Sẽ có những vũ trụ, trong đó Judah không phản bội Chúa Giê-xu, cách mạng Pháp không xảy ra, hay Napoleon không thua trận ở Waterloo, v.v. Những vũ trụ khác, khác nhau một cách cơ bản hơn, chúng có những điều kiện ban đầu khác với những định luật khác. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào, thực nghiệm của chúng ta đều không dễ tiếp cận với các vũ trụ đó. Tất cả chúng đều thực như vũ trụ của chúng ta, nhưng lại vĩnh viễn cấm chúng ta tiếp cận. Nếu chúng ta chấp nhận lý thuyết đó, thì độ chính xác đạt tới 10^-40 mà tôi vừa nói ở trên, có nghĩa là sẽ có 10^-40 vũ trụ song song với nhau, 10^-40 lần giao quan xúc sắc. Trong những vũ trụ đó, có tất cả những tổ hợp khả dĩ của các hằng số vật lý, và chỉ có một trong số các vũ trụ đó là có tổ hợp các số trúng số, đó là vũ trụ của chúng ta. Và chúng ta chính là giải độc đắc của cuộc sự số đó. Do vậy, thật là ngẫu nhiên hoàn toàn. Tất cả những vũ trụ khác đều khô cằn và vô sinh, đều không có ý thức và sự sống. Chúng hiện hữu đấy, nhưng không có liên hệ gì với vũ trụ của chúng ta. Đối với tôi, sự phê phán chủ yếu đối với lý thuyết đó là không có một phương tiện nào kiểm tra được sự tồn tại của các vũ trụ song song. Trái lại, nếu ta nghĩ rằng chỉ tồn tại một vũ trụ duy nhất là vũ trụ của chúng ta, với độ chính xác mà ta biết, thì cần phải có nguyên lý sáng tạo để điều chỉnh nó. Tôi không nghĩ rằng chiếc đồng hồ đó tồn tại mà không có người thợ đồng hồ. Voltaire đã nói như vậy. Trong trường hợp đó, nếu vũ trụ không phải là kết quả của sự tình cờ mà là của sự tất yếu, thì sự tất yếu ấy có một ý nghĩa. Ý nghĩa là đã làm xuất hiện ý thức. Giữa ngẫu nhiên và tất yếu, khoa học không thể giải quyết được. Mỗi người đành phải có một sự lựa chọn riêng cho mình thôi. Về phần mình, tôi nghĩ rằng ý nghĩa sâu xa của nguyên lý vị nhân là vũ trụ sẽ không có ý nghĩa nếu nó là khô cằn và vô sinh. Toàn bộ vẻ đẹp, sự hài hòa của vũ trụ được tạo ra để làm gì nếu không có ai để hiểu được chúng? Nói về ý thức, tôi không chỉ muốn nói về ý thức của chúng ta mà thôi, bởi vì tại sao chỉ có hành tinh của chúng ta là có sự sống? Có hàng trăm tỷ ngôi sao trong dải ngân hà của chúng ta và lại có hàng trăm tỷ thiên hà trong vũ trụ. Chỉ cần một ngôi sao có hành tinh như hành tinh chúng ta, nghĩa là một ngôi sao không quá nóng, không quá lạnh để cho phép sự sống xuất hiện. Phóng viên, nguyên lý vị nhân có vị trí như thế nào? Đó là một ý tưởng kích thích và nó giúp gì cho các ông? Trịnh Xuân Thuận, theo tôi, đây là một nguyên lý triết học. Tuy nhiên, dù sao, nó cũng giúp cho các nhà khoa học lựa chọn và phát biểu chính xác các bài toán và hướng dẫn trực giác của họ. Con người đã từng thất vọng từ khi Copernic đã trục xuất con người ra khỏi vị trí trung tâm của vũ trụ vào năm 1543. Nguyên lý vị nhân giúp cho con người phấn chấn trở lại bằng cách chỉ rõ mối liên hệ sâu xa ràng buộc chúng ta với vũ trụ. Nguyên lý này đã làm cho con người trở nên bớt tuyệt vọng hơn. Khi quan sát qua một kính thiên văn, tôi nhận thấy có một sự hài hòa kỳ lạ. Các định luật vật lý được phát minh trên cái xó xỉnh trái đất nhỏ bé của chúng ta dường như lại có thể áp dụng cho cả các thiên hà ở xa xôi nhất, cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng. Vũ trụ cũng rất đẹp, những ánh hoàng hôn rực đỏ, những cánh bướm sặc sỡ hoặc bức tranh tuyệt đẹp của những dải hình xoắn ốc của các thiên hà. Tất cả đều thể hiện một sự thống nhất sâu xa, và toàn bộ khoa học trong quá trình tiến bộ của mình đều tiến tới sự thống nhất. Thế kỷ trước, Maxwell đã thống nhất điện và từ, Einstein đã làm chính điều đó đối với không gian và thời gian ở thế kỷ 20. Giờ đây, các nhà vật lý đều nghĩ rằng ở lúc khởi đầu của vũ trụ, bốn lực cơ bản chỉ tạo thành một lực duy nhất, sự hài hòa, vẻ đẹp và tính thống nhất. Trong thâm tâm mình, tôi không thể gán những phẩm chất đó cho sự ngẫu nhiên được. Một sự hoàn hảo như thế không chỉ cho người ta động cơ để làm khoa học mà còn để sống nữa. Tôi dám đánh cược cho nguyên lý sáng tạo. Đó là sự đánh cược theo kiểu Pascal. Nhưng được soi sáng bởi toàn bộ tri thức của vũ trụ học hiện đại. Khoa học không bao giờ có thể quyết định được giữa ngẫu nhiên và tất yếu. Nhưng như con cáo của Saint-Exupéry đã nói rất hay với hoàng tử bé, cái căn bản không thể nhìn thấy bằng mắt, người ta chỉ có thể thấy nó bằng trái tim.